Sư trụ trì, kính bạch ni chúng và toàn thể quý thiện hữu nam nữ Phật tử hiện diện. Thể theo như chương trình của khóa tu học 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì hôm nay là bữa cuối cùng quý Phật tử tu học tại chùa Linh Thứ ở Berlin. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được đến Âu Châu và đến Berlin chùa Linh Thứ để chia sẻ Phật pháp với tất cả quý thiền hữu nam nữ Phật tử. Mấy bữa này quý vị có theo dõi hình ảnh mà Diệu Hoa đã chụp chúng tôi đưa trên website Hoa Vô Ưu Quảng Đức, quý vị có xem không? Dạ. Có một số vị xem, cũng như tất cả những bài giảng trong suốt cái chuyến hoằng pháp từ lúc đầu tiên là ở chùa Khánh Anh ở Pháp cho đến khóa tu học lần thứ 5 của gia đình Phật tử Thiện Trí ở Thụy Sĩ, và tất cả những cái buổi thuyết pháp của chư tôn đức chúng tôi đều online để cho quý Phật tử khắp mọi nơi có thể theo dõi được, dẫu cho quý vị đó không có hiện diện ở nơi đây. Và tất cả những hình ảnh của quý Phật tử cũng đều online hết. Quý vị có thể xem, quý vị có thể download về để giữ làm kỷ niệm cho riêng mình. Thì hôm nay trong cái chương trình khóa tu, chúng tôi sẽ đến với quý vị một bài pháp ngắn trong vòng 1 tiếng rưỡi, được mang tên là Sống Thật. Ở trong cuộc đời này, trong cái đời sống tương đối có nghĩa là không tuyệt đối đó, trong cái kiếp sống tương đối này, hầu như chúng ta ai ai trong cuộc đời này cũng đều bị chi phối bởi yếu tố của vô thường, của khổ không và vô ngã. Đó là 3 cái dấu ấn để lại rất rõ trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và tất cả những cái gì được gọi là giáo pháp của Đức Thế Tôn đều chứa đựng 3 cái dấu ấn đó, gọi là tam pháp ấn. Tam pháp ấn là khổ, là vô thường và vô ngã. Cái gì mà gọi là giáo pháp của Đức Thế Tôn đều tiềm ẩn trong 3 cái yếu tố kia. Và ngày hôm nay nhìn xung quanh ta, nhìn tất cả mọi sự vật và hiện tượng xung quanh, nhìn đời sống của mình và đời sống của mọi người xung quanh, chúng ta thấy dường như vào trong thời mạt pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy, vào thời mạt pháp thì tâm tính của con người hình như nó nhỏ nhặt hơn, nó vụn vặt hơn, nó không có giữ nguyên cái trạng thái ban đầu, mà như những đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa, những đệ tử của Đức Thế Tôn đã sống. Ví dụ như những đệ tử của Đức Thế Tôn đã sống một cách bình an, thanh thản, nhẹ nhàng như thế nào? Ví dụ khi mà một đệ tử của Đức Thế Tôn phạm bất cứ một cái lỗi gì thì được Đức Thế Tôn kêu lên để nhắc nhở. Thì Đức Thế Tôn hỏi là con có phạm điều này hay không? Thì những đệ tử của Đức Thế Tôn không hề giả dối, không hề tránh né, không hề đổ thừa, mà đệ tử của Đức Thế Tôn nhận liền, dạ con có phạm. Một cách dẫu cho người đệ tử kia có lớn bao nhiêu, có già bao nhiêu, có hàng mấy trăm đệ tử, nhưng mà khi được Đức Thế Tôn gọi lên để nhắc nhở thì những người đệ tử của Đức Thế Tôn kia đều nhận lỗi một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thư thái, rất là bình an và rất là tịnh lặng. Còn ngày hôm nay, dẫu cho chúng ta có phạm lỗi trong cuộc đời này thì chúng ta cũng cố gắng tránh né, cố gắng nếm đá giấu tay, phải không? Hình như là mình không chịu nhận cái lỗi của mình, và hình như là mình sợ lỗi Nhưng mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy rằng trong cuộc đời này có hai hạng người đáng kính nhất. Đó là một hạng người không bao giờ phạm lỗi gì cả, và một hạng người nữa là có phạm lỗi nhưng mà biết sám hối, biết nhận lỗi. Cho nên hẳn nhiên không biết quý vị ngồi đây có ai là người không phạm lỗi hay không. Nhưng mà chắc chắn một điều là từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, không lớn thì nhỏ, không ít thì nhiều, chúng ta đều có lỗi cả. Và cái lỗi kia suy cho cùng thì nó là cái giả, tức là cái không thật, tức là cái sai, cái không đúng. Ngày hôm nay thì nhìn xung quanh, chúng ta đều thấy cái giả nó tràn lan đại hải. Ví dụ như là thức ăn chay cũng có thức ăn chay giả nữa. Dường như là gì đó, thịt heo quay giả, hoặc là đùi gà giả, vân vân và vân vân, hoặc là tôm giả, hoặc là heo giả. Rồi trong thân thể của mình cũng thấy mắt giả, chân giả, tay giả, mũi giả, môi giả, răng giả. Hầu như là cái giả nó tràn lan. Rồi rộng ra nữa là nhà giả, xe giả, tiền cũng giả, nhà giấy, xe giấy, vân vân. Và ví dụ như quý Phật tử có những người thân, và nhất là những người tàu, thì chúng ta đi đốt tiền vàng mã, thay vì mình đốt đồ thiệt thì mình không dám đốt nhà thiệt, tiền thiệt, xe thiệt để mình gửi xuống, mà mình chỉ đốt những tiền giấy, xe giấy, quần áo giấy, giày dép giấy, vân vân và vân vân. Tất cả hình như là nó tạo thành một cái đan xen mà hễ có thật là có giả. Hễ có thật là có giả. Có lời nói trung ngôn, nghịch nhĩ, thì có những lời nói nhẹ nhàng, thấm thía, nhưng mà là giả, ngụy biện. Cho nên suy cho cùng, hễ có một cái này thì lại có một cái kia trong cái mối tương quan của lẽ sống. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng ở trên cuộc đời này không hề tách biệt nhau ra để tồn tại. Mọi thứ, hễ cái này có thì cái kia có, hễ cái này không thì cái kia không. Từ thân và tâm của chúng ta cũng vậy, nó dường như là một nối kết không bao giờ tách rời ra được. Mà chúng tôi đã có những buổi pháp thoại rất là nhiều nói về đề tài mối tương quan giữa sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này đều có mối tương tác qua lại lẫn nhau. Mà trong cái định luật vạn vật hấp dẫn, là nếu như chúng ta tác động vào một vật nào đó một lực, thì lập tức cái vật đó cũng tác động lại cho ta một lực. Ví dụ quý vị đánh vào trong vách tường, thì cái vách tường kia nó vô tri vô giác đó, nhưng mà bản thân nó cũng tác động lại tay của ta một lực. Lực đó gọi là lực phản, làm cho mình đau tay. Và trong tâm thức của chúng ta đây cũng vậy nữa. Dẫu là bây giờ hiện tại khoa học chưa có thể đo đạt đong đếm được là anh ta suy nghĩ như thế nào về người khác, để có thể chỉ dẫn cho mình một cách chính xác được là người ta suy nghĩ thiện hay nghĩ ác. Nhưng mà hễ ánh mắt ta nhìn, hễ lời nói của ta nói ra, hễ tâm tư của ta suy nghĩ mà nó mang cái tính chất không hay, không tốt, mang tính chất xấu ác, thì lập tức chúng ta đều bị tác động bởi một lực lên trong tâm thức của mình. Lên tâm thức của mình đó, dẫu cho người ta không biết, nhưng bản thân của mình là người cảm nhận đầy đủ nhất hành vi mà mình sẽ tác động lên tâm thức của người khác, hoặc là mình tác động trên thân thể của người khác, hoặc là mình tính toán trong đầu óc của mình. Chính vì vậy trong Phật giáo dạy cho chúng ta thúc liễm thân và tâm, tức là tu thân và tu tâm, tu khẩu, tu thân khẩu và ý đó, tam nghiệp đó. Pháp luật ngày nay của đất nước này chẳng hạn, khi mà quý vị suy nghĩ trong đầu mình là tôi muốn giết người này, tôi muốn giết người kia, hoặc là tôi muốn đánh đập người này, tôi muốn đánh đập người kia, thì nó chưa cấu thành cái tội, phải không? Tại vì chúng ta chỉ có suy nghĩ trong đầu óc mình thôi, thì nó chưa cấu thành tội. Chừng nào mà chúng ta thể hiện ra bằng hành động, bằng lời nói sỉ vả, hoặc là gây nên một cái sự tác động đối với người khác, thì lúc đó nó có tội. Nhưng mà Phật giáo thì còn hay hơn thế nữa. Tại vì Phật giáo, chủ trương của Phật giáo là giải thoát cuộc đời, chứ không phải là vì cái cuộc đời này để mà chỉ lưu trú ở cuộc đời. Chính vì vậy khi tâm thức của chúng ta móng khởi là chúng ta đã có hại rồi, đã có lỗi rồi. Dẫu cho chúng ta chưa có tương tác ra bằng hành động, bằng lời nói. Chính vì vậy giáo lý của Đức Phật là giáo lý để vượt ra khỏi cuộc đời này, chứ không phải là để nằm trong cuộc đời này. Nhưng mà từ nơi cuộc đời này xây dựng cái nền tảng để từ đó vượt ra khỏi cuộc đời, bước lên trên cuộc đời. Và khi chúng ta vượt lên trên cuộc đời rồi thì mình mới sống để vì cuộc đời này được. Đó cũng là những bài pháp thoại lúc trước mà chúng tôi nói. Thì hôm nay chúng ta nói sống thật. Thế nào gọi là sống? Một người 20 tuổi, một người 10 tuổi, một người 80 tuổi, một người 100 tuổi có giá trị gì đối với đời sống của người ta? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Có phải rằng, có phải chăng ý nghĩa của cuộc sống là 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi là ý nghĩa cuộc sống? Dạ không. Thế thì trong 80-90 năm hoặc là trong 50-70 năm mà quý vị sống với cuộc đời này, quý vị đã chắc lọc ra được cái tinh hoa của cuộc sống là cái gì để rồi quý vị có thể truyền lại cho con cháu mai sau. Trong 70-80 năm sống ở cuộc đời, quý vị có thể đúc kết lại thành một câu, một chữ hoặc một từ nào đó để truyền lại cho hậu thế hay không? Cái quan trọng nhất của đời sống là gì? Cái tinh túy của đời sống của chúng ta một đời là gì? Là gì thưa quý vị? Dạ, là giải thoát. Dạ không, có người lắc đầu. Quý vị thấy không? Rồi đây, ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, ngày bữa kia, ngày bữa kia, tháng tới hoặc năm tới, chúng ta sẽ chết đi. Cho nên ngay cả lúc này mà chúng ta còn bâng khuâng, chúng ta sống đã bao nhiêu năm trong cuộc đời này rồi, chúng ta đã gom góp hết tất cả yêu thương, hờn giận, được mất buồn vui của cuộc thế. Ấy vậy mà cho đến bây giờ hỏi một câu, anh còn gì cho anh? Anh còn gì cho tôi? Và anh còn gì để lưu lại cho hậu thế? Chúng ta ngập ngừng không biết mình còn gì, không biết mình có gì, hay là mình đã có quá nhiều và mình mất cũng quá nhiều. Cho nên hiện tại mình không còn gì để trao, mình không còn gì để truyền, và mình không còn gì để sống cho chính bản thân mình. Rồi ngày mai đây, lỡ mà chúng ta biết được rằng cuộc đời này vốn là vô thường, hễ có sinh ra là có chết đi. Lỡ ngày mai đây quý vị chết đi, thì ta có nhẹ nhàng xả bỏ cái tấm thân này như thể là xả bỏ một cái chiếc áo cũ hay không? Lỡ mà một mai đây chúng ta từ giã hết tất cả mọi người mà không nói ai một tiếng nào cả, vợ, con, bạn, bè, cha, mẹ, tiền, tài, tình, vân vân và vân vân, mọi thứ, chúng ta để lại hết tất cả mọi thứ để lặng lặng ra đi, lặng lẽ một mình trong hành trang của cuộc đời còn lại, liệu chúng ta có nhẹ nhàng, thảnh thơi, hay là chúng ta rối bời như bây giờ không thể trả lời được một câu ta còn gì để cho ai? Cuộc sống là như vậy đó. Và xin thưa, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa từng có cái niềm vui nào mà quý vị giữ từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, phải không? Có cái niềm vui nào mà từ lúc sinh ra cho đến bây giờ mà quý vị còn giữ không? Không. Có nỗi buồn nào từ lúc sinh ra cho đến bây giờ mà quý vị còn giữ không? Không. Thế thì niềm vui và nỗi buồn là những cái tự đến và tự đi, chưa từng ở lại. Một điều chắc chắn như thế, nó tự đến và tự đi và chưa từng ở lại. Và tất cả những thế, những cái khác cũng đều như vậy cả. Tiền tài cũng có, ta cũng có và ta cũng mất đi. Danh phận cũng có và ta cũng mất đi và cũng chưa từng ở lại. Cho đến một ngày nào đó trút hơi thở cuối cùng trong cuộc đời này rồi, tất cả đều để lại nhân gian. như thể chưa từng có. Cái còn lại là tâm thức của chúng ta sẽ bám víu như thế nào đối với những cái ta sống trong cuộc đời này với nhau. Tại sao cha mình chết, anh mình chết, chị mình chết, con mình chết, mình buồn? Mà tại sao con của người hàng xóm không quen không biết, con người dân, chồng người dân, vợ người dân, bạn bè người dân, gia tài người dân, nhà cửa người dân, mình lại vẫn dưng như không? Phải không? Có phải chăng giữa ta và người kia có một sợi dây nào đó ràng rịch nhau, câu thúc nhau, để rồi ta bị lôi kéo trong cuộc đời này? Nếu xét trên phương diện cái mất, thì cái mất của tôi cũng giống như cái mất của anh. Thế đó, cho nên mới thấy được rằng trong cuộc đời này, sở dĩ chúng ta đau khổ là vì chúng ta có mối tương tác với nhau. Và sở dĩ chúng ta đau khổ là vì chúng ta còn có sự liên kết đối với nhau. Một khi sợi dây liên kết đó cắt rồi, cái duyên đó cắt rồi, chúng ta sẽ được giải thoát. Giải thoát là gì? Là một sự cởi trói, cởi ra hết những sợi dây ràng buộc mình và cái kia, hoặc là mình và cái khác mình. Cái gì là mình và cái gì là khác mình? Thế sống là gì? Sống là ăn, sống là hít thở, sống là vui chơi, sống là học hành, sống là tu, sống là còn hơi thở, sống là còn tâm thức, sống là còn có thể ăn uống ngủ nghỉ chơi bời được. Phải không? Không thể định nghĩa được như vậy, nhưng mà tất cả cái đó để nói lên cái yếu tố của sự sống. Đối nghịch với nó là cái chết. Chết là hết. Có phải vậy không? Chết là hết. Dạ xin thưa không. Chết cũng là sống, và sống cũng là chết. Tại sao cái yếu tố lại nghịch lý như vậy? Tại sao? Dạ vâng. Vô thường là một định luật tất nhiên của cuộc sống. Chính vì yếu tố vô thường đó, nó là một định luật tất nhiên của cuộc sống, cho nên nó luôn luôn sinh và luôn luôn diệt trong từng một sát na. Tại nó vô thường không thể là giờ phút này vô thường, giờ phút khác vô thường, mà vô thường trong từng một sát na. Và vô thường trong một sát na, vô thường là không, mà thường là thường còn. Nó không thường còn trong một sát na, có nghĩa là nó luôn biến chuyển trong từng một sát na. Mà nó luôn biến chuyển như vậy thì không có cái cụ thể ở lại, không có cái nhất định ở lại, mà cái kia nó luôn luôn được biến chuyển. Biến chuyển là một trạng thái bất định của sự vật và hiện tượng. Đúng không? Tại vì một cơ thể anh có thể sống được là nhờ những tế bào nó luôn luôn trao đổi chất. Một tế bào chết đi để thay đổi những tế bào khác mạnh mẽ hơn. Trong cơ thể anh đang ngồi đây gọi là đứng yên, nhưng không. Trong cơ thể của anh, nó luôn luôn vận chuyển những dòng máu, những hơi thở, những tế bào nó trao đổi chất với nhau. Thế thì sự đứng yên của anh kia chỉ là sự tạm thời để đứng yên, để gọi là cái tay tôi đang dao động đối với anh là đứng yên. Cho nên trong tất cả sự vật và hiện tượng đều là vận chuyển cả, để gọi là sống. Và ngay cả cái chúng ta gọi là chết đi, một người chết đi, chết không phải là hết. Ngay cả khi anh chết, trên thân thể của anh tuy nằm đó, nhưng mà sự tan rã của những phân tử đất nước gió lửa trong cơ thể của anh vẫn là một điều nhiễm màu. Nó vẫn hành hoạt theo cái riêng của nó. Để nó phân hủy đời sống của tất cả những cái gọi là chết. Chết cũng có thể gọi là tạm gọi là chết thôi. Còn khi mà sự chết đó, tất cả những sự chết của cuộc đời này, cái cây chết, cái nhà chết, con vật chết hay con người ta chết, cái chết kia chỉ là sự chết của tạm thời thôi. Còn ngay cả cơ thể của mỗi loài chúng sanh, nó vẫn chuyển biến theo cách của nó mà mình không điều khiển được. Và ngay khi chúng ta đang sống đây, chúng ta cũng không thể điều khiển được bản thân của mình. Đúng không anh? Mình không điều khiển được. À, quý bác ở đây muốn tóc ở trên đầu mình không bạc, có được không? Muốn không già, có được không? Muốn không bệnh, có được không? Mình muốn mỗi bữa sáng mình ngủ dậy, miệng của mình thơm tho, không cần phải đánh răng. Mình muốn cơ thể của mình 2-3 ngày không tắm vẫn thơm như xịt nước hoa, không được. Ta muốn mình không ăn mà bụng vẫn no như thường, cũng không được. Cái tiến trình sinh và diệt trong cơ thể của chúng ta nó đi theo quy luật riêng của nó, dẫu mình nói là của mình đó. Và xa hơn thế nữa, trong cuộc sống này, chúng ta là những con người thụ hưởng. Dẫu là chúng ta đi làm một ngày 8 tiếng, có người đi làm 10 tiếng, có người đi làm 12 tiếng, có người đi làm overtime 2-3 job. Nhưng mà chúng ta vẫn là một con người thụ hưởng. Thụ hưởng đầu tiên đó là chúng ta thụ hưởng tất cả những cái mà cỏ cây hoa lá ban tặng cho mình. Đó là hơi thở. Một cành hoa này anh nói là nó không có liên quan gì đến anh sao? Dạ không. Trong anh đã có sự tồn tại của cỏ cây hoa lá. Nếu như tất cả hoa lá cỏ cây ngoài kia chết hết thì đời sống của anh sẽ không tồn tại được trên mảnh đất này. Thế thì anh tồn tại được là nhờ anh và cỏ cây hoa lá có sự tiếp xúc và trao đổi với nhau. Phải chưa? Anh sống được là nhờ anh có thể có mặt đất này để anh sống lên trên nó. Anh sống được là anh nhờ có cái không gian mênh mông này để anh có thể đi lại với nhau. Anh sống được là nhờ mọi người xung quanh đã góp sức, góp tiền, góp tài, góp mọi thứ cho anh. Câu nói đó được diễn dịch ra như thế này: chiếc áo mình bận có phải mình làm ra không? Đôi dép mình mang có phải mình làm ra không? Đôi tất mình mang có phải mình làm ra không? Cái đồng hồ mình đeo có phải mình làm ra không? Cái kính mình mang có phải mình làm ra không? Chiếc xe mình có phải mình làm ra không? Cái nhà mình ở có phải mình làm ra không? Cơm mình ăn có phải mình làm ra không? Nước mình uống có phải mình làm ra không? Nhìn từ trên đầu cho đến dưới chân, từ cái nhỏ cho đến cái lớn, chúng ta không thấy bóng dáng của ta trong đó. Thế mà 20 năm nay, 30 năm nay, 40 năm nay, 50 năm, 70 năm, 80 năm, 100 năm nay chúng ta thụ hưởng của cuộc đời này. Bằng một cách vô tình hay cố ý, chúng ta đã sống và đã nhờ tất cả mọi thứ trong cuộc đời này để chúng ta được sống. Và chúng ta sống lớn lên, chúng ta sống một cách trưởng thành, chúng ta sống một cách ngon lành, chúng ta sống một cách tốt đẹp. Phải không? Thế thì chúng ta sống là nhờ vào tất cả cái duyên khác ở bên ngoài. Chúng ta không thể tự một mình mà có thể sống được, không nhờ vào tất cả những cái khác. Có ai ở đây có thể nói là tôi có thể sống riêng một mình không? Chắc là không đâu. Đương nhiên là không. Chúng ta còn phải nhờ vả tất cả mọi thứ để có thể sống. Cuộc sống là như vậy đó. Để đối nghịch với cái chết. Cái chết chỉ là tạm thời của một cái chết. Và cái sống cũng chỉ là một tạm thời của cái sống. Chúng ta đang sống không có phải là chúng ta lúc nào cũng sống, mà trong cái sự sống của mình hằng hà sa số những tế bào đang chết đi. Và chúng ta sang sống đó là cũng trên cái con đường đi tới sự chết. Mỗi một ngày đi qua là mỗi một ngày chúng ta đi tới cái chết gần hơn. Và tất cả quý vị ngồi đây có ai chuẩn bị cho cái chết chưa? Chưa? Đau khổ nhất của cuộc đời này là chúng ta làm mà không biết mình làm gì. Phải không? Ví dụ bây giờ quý vị có 10.000 đô, 10.000 euro. Chúng ta có 10.000 euro, nhưng quý vị biết quý vị làm gì. Ví dụ quý vị đem đó bố thí, đem đó cúng dường, đem đó mua xe, đem đó tiêu xài, đem đó bỏ nhà băng, vân vân và vân vân. Nhưng nếu quý vị có 10.000 euro mà tự nhiên nó biến mất mà quý vị không biết là cái tiền đó nó đi đâu, thì lúc đó chúng ta sẽ đau khổ. Và chúng ta có 1 triệu cũng tương tự lý giải như vậy. chúng ta được xài, được biết đồng tiền đó nó đi đâu. Thì đó là quyền của ta, quyền control đó nằm trong tay của mình. Còn cái gì mà chúng ta không biết, chúng ta mập mờ, chúng ta không hiểu, thì cái đó đem lại cho mình sự đau khổ. Cho nên khi liễu tri được sự vật và hiện tượng thì cái đau khổ chỗ đó chấm dứt. Chính vì vậy, để không bị đau khổ bởi cái chết thì ngay lúc này chúng ta phải tập chết trước đi. Dạ vâng. Đó là một thực tế thưa quý vị. Có thể là chúng ta một cái điều thực tế để chúng ta thấy được rằng đôi khi mình tự lừa dối chính bản thân mình để chúng ta nguôi ngoai đi cái nỗi sợ hãi. Nhưng mà xin thưa không, tất cả đều được diễn ra như nhau, như mọi người, không hề chừa một ai hết. Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi và không biết đi đâu. Tôi sẽ nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Bùi Giáng nói vậy đó. Nhưng mà rồi trong cái đời sống này, xin thưa, nỗi buồn và niềm vui là những cái không hề có thật. Ấy vậy mà chúng ta bị chi phối bởi nỗi buồn và niềm vui trong cuộc đời này nhiều lắm. Có phải vậy không? Có những người tự tử vì nỗi buồn, có những người giết nhau bởi những niềm vui. Và hoàn toàn những niềm vui và nỗi buồn kia chưa từng có. Vì nó có đó rồi nó mất đó. Như thể là sóng biển lăn tăn trên mặt biển. Con sóng biển kia không hề có thật. Nó chỉ gió thôi, đưa đẩy, nó nổi lên rồi nó lập tức chìm xuống. Và trong tâm thức của chúng ta cũng như cái biển kia, mênh mông kia, hễ ai nói mình một tiếng nào đó chặn lòng là mình buồn. Hễ ai đó khuấy động tâm tư mình một cái có lợi, có ích thì mình lại vui. Chẳng lẽ cả một cái hành trình 50 năm, 100 năm của đời sống, chúng ta lại bị khuấy động bởi những cái buồn vui của cuộc đời vậy thôi sao? Buồn hơn nữa là trong đời sống ngày hôm nay đây, rồi một ngày nào đó, ngày mai, ngày kia, ngày mốt, hoặc năm tới, năm sau, chúng ta sẽ chết và chúng ta sẽ bỏ lại hết tất cả mọi thứ chúng ta có trên cuộc đời này. Ấy vậy mà ngay bây giờ mình không thể từ bỏ được là tại sao? Một ngày nào đó, cũng có thể là ngày mai. Và xin thưa, cái chết không có hạn. Và cái chết xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, thời gian và không gian không xác định. Chúng ta có thể chết ở nhà, chúng ta có thể chết ở ngoài vườn, chúng ta có thể chết ở trên đường, chúng ta có thể chết trong xe, chúng ta có thể chết trên hư không, trên máy bay, chúng ta có thể chết ở dưới đất, trong hầm của tàu điện, chúng ta có thể chết trên nước, chúng ta có thể chết trong lửa, vân vân. Chúng ta có thể chết ở khắp mọi nơi trong cuộc đời này và chết trong mọi tư thế, có thể là nằm, có thể là đứng, có thể là ngồi, có thể là nửa nằm, nửa ngồi, vân vân và vân vân. Và cái chết đó không có hẹn. Cái chết đó nó mong manh ở chỗ là trong từng hơi thở, nếu mà chúng ta thở ra mà không hít vào nữa thì cái chết đó sẽ xảy ra. Và chúng ta lập tức bỏ hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này để đi sang theo nghiệp thức mà dẫn dắt mình đi. Đời sống của chúng ta là như thế đó. Và cái chết xảy ra với mình như thế đó. Ấy vậy mà ngay bây giờ chúng ta không chuẩn bị cho cái chết. Chuẩn bị cho cái chết có nghĩa là chúng ta sống một cách thật sự là mình đang sống. Không bị ràng buộc bởi buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất. Vì tất cả những cái kia nó đã và đang xảy ra trong thân thể của mỗi chủng loại thể tánh chúng sanh. Không trừ riêng cho cá nhân mình. Nỗi buồn mà tôi có cũng là nỗi buồn anh có. Cái hạnh phúc tôi có cũng là cái hạnh phúc anh có. Chưa từng ai hơn thua nhau trong cuộc đời này một cái gì cả. Tất cả đều tròn đầy, đều như như. Tất cả đã trọn vẹn như nhau. Anh cũng có tất cả những gì tôi có. Và tôi cũng có tất cả những gì mà anh có. Chỉ có điều trong hạt minh châu kia, ai trong chúng ta là người phát hiện, ai trong chúng ta là người
nhận lãnh đó mà thôi. Ai trong chúng ta là người tận hưởng cái hạt minh châu trong chéo áo của mình mà hai ba chục năm nay, cả mấy chục năm nay chúng ta lăn lộn để tìm kiếm? Mà Nguyễn Công Trứ hả, nói là tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn. Một nhà nho mà thốt lên một câu là biết đủ thì nó đủ, mà đợi cho đủ thì chừng nào nó mới đủ? Biết nhàn á thì nó nhàn, mà đợi cho nhàn thì chừng nào nó mới nhàn? Phải không? Mình đợi cho một ngày nào đó con mình lớn, mình mới đi chùa, mình mới lại sám hối, mình mới ăn chay, mình mới niệm Phật, thì hỡi ơi, cuộc đời này nó đâu có đợi ta đâu. Hơi thở trước và hơi thở sau đã khác nhau rồi. Và khi con người ta chỉ còn sống trong hơi thở thì làm gì có chuyện buồn vui tốt xấu khen chê được mất dằn vặt trong cuộc đời này nữa. Có ý nghĩa gì nữa đâu. Nói về cái chết nhiều như vậy để chúng ta thấy được rằng cuộc sống này chỉ có một cái là sống thật thôi. Tất cả quý Phật tử ngồi đây có lẽ là quý vị đã quy y hết đúng không? Có ai chưa quy y không? Chưa quy y? Có một vị thôi. Dạ, hai vị, ba vị à, chưa quy y. Dạ, quy y là cái nấc thang đầu tiên để trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. À, quý vị quy y là nếu mà giữ tam quy y đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, giữ ba cái quy y thôi thì chúng ta đóng được ba cái cửa dưới, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không còn trở lại cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sanh nếu quý vị giữ trọn vẹn tam quy y. Ngồi ở đây quý vị nào đã thọ ngũ giới? Tất cả mọi người đều thọ ngũ giới hết, chỉ trừ ba vị thôi. Quý vị thọ ngũ giới mà giữ trọn vẹn ngũ giới, nói là trọn vẹn đó nghe, không phạm bất cứ cái gì từ nhẹ cho đến nặng, thì cái cõi người là cõi chắc chắn ở kiếp sau. Và nếu chúng ta tu tốt nữa thì những cõi trên nữa. Đó là sự chắc chắn. Nhìn chung trên cái con đường Hoằng Pháp Mỹ và Âu Châu, chúng tôi thấy được rằng người Phật tử ở Âu Châu tinh thần tu học cao hơn, thuộc kinh nhiều hơn, ghi chép nhiều hơn, nhớ nhiều hơn và tu giỏi hơn. Ngay cả quý thầy cũng vậy, quý sư cô cũng vậy. Ở đây tụng kinh, niệm Phật, trì chú cho đến khuya, một ngày cái thời khóa tới 4-5 lần. Và tu miên mật, đó là một điều đáng mừng. Và cái không khí cũng như là cái cách đối xử, cái cách hành hoạt, cái cách tiếp xúc, cái cách giao tế, nó không có xa lắm nhau, nó không có xa rời, nó không có tách biệt giữa thầy và trò, giữa Phật tử và thầy, giữa thầy và đệ tử vân vân. Nó thân mật hơn, nó gần gũi hơn. Và chúng ta nói tiếp về cái đề tài sống. Như chúng tôi đọc cho quý vị nghe: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên vui danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nói thì hay lắm, nhưng mà trong đời sống dường như nó đi ngược lại. Nói nhẹ nhàng như vậy thôi để chúng ta biết được là trong tâm thức của chúng ta có cả một bầu trời kỳ cục. Mình không thể chấp nhận nổi mình, ta không thể chấp nhận nổi ta. Và trong cuộc sống này dường như ai cũng giành ngồi trên ngồi trước, ai cũng giành nói lớn tiếng, ai cũng giành cái phần thắng, ai cũng giành cái phần được, ai cũng giành cái tốt, ai cũng muốn cái tên, ai cũng muốn có danh, có phận, có địa, có vị, ai cũng muốn hạnh phúc, vân vân và vân vân. Tức là ai cũng muốn cả. Chính vì ai cũng muốn như vậy đó, cho nên chúng ta mới giành nhau để có. Cho nên có một câu của một vị hòa thượng Huyền Vi hả, tôi không nhớ rõ, rất là hay là con hãy tập thua đi để tự chiến thắng mình. Hòa thượng nói là trong cuộc đời này ai cũng giành phần thắng hết, thì con hãy tập thua đi để tự chiến thắng mình. Quý vị nghe đi, rồi mình suy nghĩ, nó thấm thía dễ sợ lắm. Ta đã biết trong cuộc đời này không có kẻ hơn và người thua, không có kẻ thắng và người bại, không có kẻ hạnh phúc và người đau khổ. Tại vì sao? Tại vì trong ta đã có đầy đủ tất cả những chất liệu của cuộc sống. Nếu ta không có đủ thì ta không cười, không khóc, ta không vui, không buồn, ta không hơn, không thua, phải không? Tại vì ta có, nhưng mà nó còn tiềm ẩn ở đó. Những hạt giống luôn luôn có đầy đủ trong tất cả mọi người chúng ta, nhưng nó tiềm ẩn ở đó, nó chưa có bộc phát thành hoa và lá. Trừ những trường hợp có những nhân duyên đầy đủ lập tức bộc phát. Quý vị có lên mạng để xem những cái bức hình mà chúng tôi chụp, những cái hình bằng đá ở ngoài vách tường đó, chạm trổ cái bộ hình Phật sử, tức lịch sử của Đức Phật. Khi chúng tôi chụp hình, chúng tôi nghĩ được rằng nếu như đây là một cục đá thì tôi không chụp làm gì. Nhưng sở dĩ những cái cục đá này trong nó đã có hạt giống Phật rồi, chỉ có điều nó cần có nhân duyên để làm cho ông Phật ở trong đá kia hiển lộ mà thôi. Trong đó nó có sẵn rồi. Nhìn một cục đá, nhìn một vách đá, chúng ta không thấy được Phật trong đó. Nhưng mà qua bàn tay, qua khối óc, cái cục đá kia biến thành ông Phật để cho mình ngồi mình lạy. Trong chúng ta đây ai cũng có đầy đủ những chất liệu đó cả, chẳng qua là mình có khéo léo để gột giũa chính bản thân ta hay không. Trong chúng ta ngồi đấy, ai cũng có hạt minh châu sáng suốt hết cả, tròn đầy hết cả và trọn vẹn hết cả. Chẳng qua là chúng ta có mài giũa, chúng ta có tìm ra được cái hạt minh châu kia hay không thôi. Và trong tất cả chúng ta ngồi đây, có những thời khắc, có những phút giây chúng ta là Phật, có những phút giây chúng ta là Bồ Tát, có những phút giây chúng ta là địa ngục, là ngạ quỷ, là A-tu-la, là thiên, là nhân, vân vân và vân vân. Chẳng qua những cái sát na kia chồng lấp lên nhau trong cuộc đời này mà chúng ta cứ chạy theo hoài mà không hề dừng lại. Chỉ cần chúng ta sống nhiều thời gian với Phật, sống nhiều cái thời gian với Bồ Tát, thì chúng ta thân sẽ hành Phật hạnh, khẩu hành Phật ngôn và ý hành Phật ý. Đại chúng nhớ ha, trong đời sống của mình, quý vị tu cái gì không cần biết, học cái gì không cần biết, thân khẩu ý của chúng ta phải thân thì hành Phật hạnh, tức là thân phải làm những việc mà Phật làm, khẩu hành Phật ngôn, tức là nói những gì mà Phật nói, và ý hành Phật ý. Ý suy nghĩ những gì mà Đức Phật suy nghĩ. Có như vậy đó thì chúng ta mới thiện thệ trên con đường tu tới Phật được. Còn nếu không thì chẳng qua là nói chơi cho vui, học chơi cho vui và tu chơi cho vui, không đem lại lợi ích gì cả. Tại vì thật sự cái hành hoạt trong cuộc đời của mình không có thì chúng ta cũng vô ích. Trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật đã dạy như thế này: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an trụ trầm lặng. Trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả này, chỉ có một đêm thôi. Nếu chúng ta sống thật với chính bản thân mình thì mình đã trở thành người hiền trong cuộc đời này rồi. Người hiền trong cuộc đời này mà Đức Phật dạy là như thế nào? Không phải chúng ta tu nhiều kiếp, chúng ta tu nhiều đời, không phải là chúng ta thọ trì kinh nọ kinh kia, không phải là pháp môn nọ pháp môn kia. Mà Đức Phật dạy cho mình là quá khứ không truy tìm. Dạ, ngồi ở nơi đây, xin thưa quý vị là tất cả chúng ta, không biết là quý vị có ai chứng thánh không thì tôi không biết. Tất cả chúng ta ngồi đây, ngay cả bản thân tôi, còn truy tìm quá khứ, còn sống với những quá khứ, còn mơ tưởng quá khứ, những cái gì đẹp nhất của quá khứ mình luôn luôn nhớ, mình luôn luôn giữ, mình luôn luôn ấp ủ. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Hẳn nhiên tất cả chúng ta ngồi đây đều có ước vọng về tương lai, đều có mơ ước về tương lai, mơ ước tình, mơ ước tiền, mơ ước trúng số, mơ ước một gia đình đẹp, vân vân và vân vân, đều có mơ ước cả. Nhưng mà xin thưa quý vị, quá khứ là những cái không bao giờ trở lại, tương lai là những cái không biết sẽ tới đâu. Chỉ có cái giây phút hiện tại này là giây phút chúng ta sống và quyết định được. Quý vị nhớ ha, chỉ có giây phút hiện tại này là giây phút chúng ta có thể quyết định được hết tất cả mọi thứ. Chính vì vậy, quý vị có sợ chết đi nữa, cái chết kia nó chưa xảy ra đối với quý vị bây giờ, thì chúng ta có sợ cũng vô ích. Ngay lúc này, nếu như mình sống không hạnh phúc, không an lạc, thì cái chết nó cũng không bình an. Quý vị luôn nhớ một điều, hễ chúng ta gieo hạt giống nào thì hạt giống kia sẽ đơm hoa kết trái ở mai sau, đơn giản như vậy thôi. Và ngay lúc này là lúc mà chúng ta có thể quyết định hết tất cả mọi thứ, sự vật và hiện tượng trong cuộc đời của chúng ta, tại đây và bây giờ. Chỉ có tại đây và bây giờ mình mới có thể nói cho nhau nghe, mình có thể làm những điều mình muốn làm, và những điều gì mình cần từ bỏ là cũng tại đây và bây giờ. Nếu chúng ta muốn làm gì, tại đây và bây giờ. Nếu chúng ta muốn từ bỏ cái gì, tại đây và bây giờ. Thương yêu trong cuộc đời này chúng ta có nhiều rồi, và ghét bỏ trong cuộc đời này chúng ta cũng có quá nhiều rồi. Trong thân và tâm ta đã chất chứa từ vô lượng kiếp tới bây giờ quá nhiều những cặn bã của đời sống. Tại sao gọi là cặn bã của đời sống? Cặn bã của đời sống, cặn bã là những cái mà chúng ta đã sử dụng qua rồi, cái còn ở lại. Cái còn ở lại mà chúng ta không chịu bỏ đi, nó trở thành cặn bã trong tâm thức của chúng ta. Đó là những niềm vui, những nỗi buồn, những đau khổ, những hờn giận, những được mất vu vơ của cuộc sống. À, quý vị ở đây nhà nào mà có gara đó, chúng ta nhìn dễ thấy lắm. Tất cả những cái nào mà lúc trước thì nó nằm trong phòng khách, nó nằm trong phòng ngủ, nó nằm trong phòng ăn, nó nằm ở trong nhà của mình. Sau một thời gian, 1, 2 năm, 2, 3 năm nó ra gara nó nằm. Nhưng mà khi nó ra gara nó nằm rồi á, tuy là chúng ta không đụng tới nhưng chúng ta cũng không chịu vứt đi. Chúng ta ở 3 năm là nhà của mình chật ních. Bởi những cái gì? Không phải là bởi những cái chúng ta đang sử dụng, mà những cái chúng ta bỏ đi nhưng mà chúng ta còn tiếc, là không dám vứt đi, không dám bỏ đi, không dám bỏ nó ra khỏi đời mình. Và tâm thức của chúng ta dường như cũng y chang như vậy. Chúng ta cứ lôi kéo, lâu lâu lục ra xem, lâu lâu nhớ lại, phải không? Dường như trong cuộc đời của mình nó, đời sống của mình như thế nào thì tâm thức của mình nó biến chuyển diễn ra y chang như vậy. Chưa từng có cái gì mà anh có mà tôi không có. Cho nên trong tôi đã tồn tại đầy đủ những cái của Như Anh. Cho nên Phật mới nói đó, ta là Phật đã thành, và chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái chữ sẽ đó là để cho chúng ta biết được rằng, nếu như một ngày nào đó trong cuộc đời mình hành hoặc y chang như Ngài, thì chúng ta sẽ đi đến con đường như vậy. Trong những cái câu thỉnh, có một cái câu rất là hay là: tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn pháp môn trung bất xả nhất pháp. À, hai câu rất là hay. Ngay một vi trần trong cái cuộc sống này, trong cuộc đời này, trong tất cả chúng ta đây. Nếu mà tu á, thì không có bỏ bất cứ một cái gì hết. Cái gì cũng có thể tu được. Và tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Vạn pháp môn trung, bất xả nhất pháp. Trong cái cuộc đời này, trong tất cả các pháp này, không cần phải chừa bỏ bất cứ một cái pháp nào hết. Cái gì cũng có thể tu được. Cho nên từ những cái nhỏ nhặt nhất và từ những cái lớn lao nhất của cuộc sống, chúng ta không hề bị vướng mắc bất cứ một cái gì. Đó mới chính là Như Lai. Và trong bao nhiêu bài giảng chúng tôi nói về hai chữ Như Lai. Như là như như bất động. Lai là sự đến đi, sự di chuyển, sự đổi dời, sự lên xuống, sự hơn thua, sự được mất, sự có không trong vòng đối đãi qua lại. Sống trong đời sống bấp bênh, sống trong đời sống qua lại, sống trong đời sống hơn thua, tốt xấu, được mất, ganh ghét, giận hờn, buồn phiền, hạnh phúc. Mà chúng ta như như bất động. Người mà sống trong trạng thái như như bất động trong cuộc đời này, với những sự vật và hiện tượng xảy ra chung quanh như vậy đó, mà không bị ảnh hưởng, thì người đó được gọi là Như Lai. Thế thì có những giây phút trong cuộc đời này chúng ta là Như Lai, và có những giây phút trong cuộc đời này chúng ta không phải là Như Lai. Làm thế nào đó để mình có thể kéo dài giây phút trong cuộc đời này để có thể trở thành Như Lai được. Và như vậy, Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Tức là giáo Pháp của Đức Phật không rời bỏ cuộc đời này. Không rời bỏ cuộc đời này mà giác ngộ. Giống như thể một bài kệ: Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, cáp như cầu thố giác. Phật giác, Phật Pháp ở tại thế gian, không rời thế gian này mà giác ngộ. Hễ rời thế gian này mà đi tìm Phật Pháp thì cũng giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ. Lông con rùa sẽ không bao giờ có, và sừng con thỏ sẽ không bao giờ có. Nếu mà từ bỏ cuộc đời này để mà đi tìm giác ngộ thì cũng giống như là với tay giữa hư không mà không bao giờ tìm được một cái chỗ nào để bám víu. Nếu như trong cái đạo tràng này mà anh ghét một ai đó ngồi đây, anh không chịu nói chuyện với ai đó ngồi đấy, anh không thương tất cả mọi người trong đạo tràng này, thì đừng có nói cái chuyện mà anh tu cái gì hết á. Thực tế là như vậy đó. Tại sao chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà Phật tử đi chùa với nhau, ngồi trong đạo tràng này, cùng tu, cùng ăn, cùng tín ngưỡng, cùng văn hóa, cùng sự giáo dục, cùng là một con người Việt Nam, cùng tiếng nói, vân vân và vân vân, mà chúng ta không còn thương nhau nữa, thì làm sao có thể là chúng sanh vô biên thề nguyện độ được? Nói cái miệng chơi thôi, phải không? Một cái chút nhỏ đây, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Mà cái phiền não hơn thua, ganh ghét, giận hờn, tốt xấu, được mất, nhỏ nhoi như thế này mà chúng ta không đoạn được thì phiền não vô tận kia đoạn làm sao nổi? Và trong cái phiền não vô tận kia có cái phiền não của anh, có phiền não của em, có phiền não của ta, có phiền não của người. Pháp môn vô lượng thề nguyện học. Tất cả các pháp môn trong cuộc đời này con nguyện học. Ấy vậy mà mình đi nói bà này tu thiền, bà kia tu mật, bà kia lạy Phật kiểu Tây Tạng, lạy Phật kiểu Việt Nam, lạy Phật tùm lum thứ hết. Phải không? Cho nên cái câu hồi nãy mà chúng tôi nói đó, thực tế lý địa bất thọ nhất trần, có nghĩa là nó không gìn giữ, nó không có thọ bất cứ một cái gì hết. Nếu mà bỏ là phải bỏ hết, còn nếu lấy là phải lấy hết. Nếu mà bỏ đó thì cái cao lớn nhất cũng phải bỏ. Cho nên là Phật mới nói là Phật Pháp còn phải bỏ huống chi là phi Pháp. Câu đó chúng ta nghe hoài, nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào? Phật Pháp còn phải bỏ huống chi là những cái thứ phi Pháp. Cho nên nếu mà giữ, nếu có đó, có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Tác hữu trần sa hữu phi không, nhất thiết không. Có thì có tự mảy may, mảy may, không biết mảy may là bao nhiêu. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Phải không? Cho nên trong một hạt bụi mà chúng ta đã thấy sơn hà đại địa, chúng ta đã thấy cả vũ trụ bao la trong một hạt bụi rồi. Trong đó nó cũng có tất cả mọi thứ mà cuộc đời của chúng ta có. Như chúng tôi nói, một hòn đá ngoài kia cũng từ những hạt bụi nhỏ nhoi nhất trong cuộc đời này mà thành. Nếu như trong những cái mảy may kia không có bóng dáng của Phật, thì làm gì trong cái hòn đá to lớn kia có bóng dáng của Phật? Và cái hòn đá to lớn kia, sở dĩ mà chúng ta không nhìn thấy Phật ở trong đó là tại vì chúng ta chưa có đẻo ra thôi. Và trong đời sống của chúng ta hoàn toàn như vậy đó. Và xét trên một bình diện của sự nhìn nhận bằng mắt, chúng ta có thể thấy được rằng cái trái địa cầu này cũng sẽ trở thành một hạt bụi. Và cái hạt bụi kia cũng sẽ trở thành cái địa cầu này. Và chúng có ý niệm đó không? Ví dụ, chúng ta vẽ một cái hình tròn. Định nghĩa đường tròn là gì? Định nghĩa đường tròn là tập hợp tất cả những điểm cách đều, cách đều tâm của nó một khoảng cách nhất định. Và Einstein còn nói một câu nữa là hai đường song song gặp nhau. Sở dĩ mà ông được mệnh danh là một nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ thứ 20 là như vậy đó. Bởi vì những sự nhìn nhận của ông á, chúng ta phải dùng con mắt khác để nhìn. Còn nhìn cái kiểu của mình không bao giờ thấy được nó gặp nhau. Xin thưa đại chúng là như thế này. Con người của chúng ta luôn luôn bám chấp là tại vì mình đứng ở chỗ đó mình nhìn. Đứng trên quan điểm của mình, đứng trên lập trường của mình, đứng trên phương vị của mình. Ngay cả khi chúng ta đứng ở đây thì chúng ta mới nói là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Phương trên, phương dưới là chẳng qua anh đứng ở đây mà anh nói nó là phương trên. Còn nếu mà anh lên trên thì anh phải nói nó là phương dưới. Phải không? Và sở dĩ chúng ta đứng ở phương Đông nên chúng ta nói nó bên kia là phương Tây. Nếu mà chúng ta qua phương Tây thì nó lập tức trở thành phương Đông. Sự vật và hiện tượng dường như chưa bao giờ đứng yên và luôn luôn thay đổi. Luôn luôn thay đổi đó có nghĩa là luôn luôn vô thường. Luôn luôn vô thường có nghĩa là không có cái gì là thật của nó hết. Ngay cả một ngôn ngữ là thật nó cũng trở thành không thật. Đúng vậy không? Hễ anh có cái mặt trái thì anh có mặt phải. Hễ anh có mặt phải thì lập tức anh có mặt trái. Sở dĩ anh nói nó trái là tại vì anh có cái phải. Sở dĩ anh có hạnh phúc là vì anh có cái khổ đau, để anh mới biết được rằng hạnh phúc có giá trị như thế nào và khổ đau có giá trị khác lại với nó. Trong một điểm của đường tròn, cách đều tâm như thế đó, nếu chúng ta vẽ là trên một trang giấy, chúng ta có thể thấy được hai điểm trên một đường tròn rất là hẳn hoi. Nhưng anh để cái tờ giấy đó ở ngoài cổng, ở đây anh nhìn, thì anh nhìn thấy cả cái vòng tròn kia. Nó trở thành một điểm à. Tại vì nó mờ quá, nó xa quá. Nếu mà anh bay lên trên cung trăng để anh nhìn xuống cái tờ giấy thì chắc anh không thấy cái gì cả. Anh chỉ thấy cái chùa này thôi. Nó trở thành một điểm. Trong cái chùa này biết bao nhiêu là sự tập hợp của những cá thể ở trong đó. Và nếu như anh vượt ra khỏi cái thiên hà này để nhìn về trái đất, thì cái trái đất vũ trụ bao la của chúng ta đây chỉ còn lại là một điểm như vi trần. Và ngày hôm nay chúng ta ra ở ngoài sân buổi tối nhìn lên trời cao, thấy trên đó là muôn vàng tinh tú, là muôn vàng những hành tinh to lớn như chúng ta. Những hành tinh kia có thể ở gần nhau nhưng mà cách nhau cả hàng triệu triệu năm ánh sáng. Thế thì khoảng cách mà chúng ta nói là nó gần nhau hay nó xa nhau chẳng qua là ở phương vị của anh đứng mà anh nhìn thôi. Ngay cả khi từ đây cho tới ngoài kia, anh nhìn cái khoảng cách đường tròn nó đã khác rồi. từ đây lên trên hành tinh trên cao, chúng ta nhìn đã khác rồi, và vượt tầm ra khỏi cái không gian này chúng ta nhìn đã khác nữa, thì đâu có cái khoảng cách nào là giới hạn, đâu có cái gì là một cái điểm đích cuối cùng. Cho nên đường cong cũng trở thành đường tròn, đường thẳng cũng trở thành đường tròn. Khi mà người ta phóng tàu vũ trụ đó, phóng theo đường gì? Đường thẳng. Nhưng mà thật ra có đi đường thẳng không? Thế thì cái đường thẳng kia trở thành đường tròn phải không? Đường cong đó. Mà nếu mà nó cong tới một mức độ nào đó, nó trở về điểm ban đầu mà nó xuất phát. Tại vì nó thẳng là chẳng qua chúng ta đo từng khúc nhỏ vậy nè, nó thẳng. Tại vì đường thẳng là tập hợp những điểm mà nó rất là gần nhau, để rồi cái đường thẳng kia tự động nó sẽ biến thành một cái đường thẳng như vậy. Nhưng mà nếu dài ra vô tận là cái mà không ai có thể đo được, chỉ còn cảm thức mà thôi. Và ngày hôm nay Einstein cũng là người nói cái không gian này không phải là không gian ba chiều, mà mấy chiều? Không phải ba chiều. Mấy chiều? Bốn chiều. Chiều gì nữa? Chúng ta học cái hình lập phương hay là cái gì đó thì chúng ta có chiều rộng, chiều cao và chiều ngang. Ông ta còn đưa ra một chiều nữa là chiều thời gian. Tất cả mọi cái đều bị phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian. Và cái chiều thời gian kia để nói lên cái điều gì? Khi mà anh đo một cái sự vật và hiện tượng, anh phải ghi cái năm tháng của nó, để biết là cái chiều kích đó, cái kích cỡ đó, nó tồn tại vào cái ngày đó. Chứ nó không phải tồn tại vào cái ngày sau đó nữa. Tại vì sao? Tại thời gian sẽ bào mòn cái sự vật kia có thể giãn ra và có thể thu nhỏ lại. Một người 20-30 tuổi, cao 1m8, nhưng mà cho đến 50-90 tuổi thì người kia không còn cao 1m8 nữa. Đúng không? Một người ngay hiện tại bây giờ anh cân anh 60kg, nhưng mà 2-3 năm sau có thể là anh 100kg hoặc là anh chỉ còn 20kg thôi. Thế thì cái chiều kích thời gian kia bắt buộc anh phải ghi vào. Hay là hay như vậy đó. Để đo được một sự vật và hiện tượng thì bắt buộc cần phải có cái chiều kích của thời gian. Yếu tố đó để nói lên một điều gì? Tất cả trong cuộc sống này, cái mà khoa học ngày nay có thể chỉ chúng ta thấy cũng chỉ là tương đối. Tương đối là tại vì nó có chiều kích của thời gian. Nó chỉ đúng với bây giờ mà chưa phải đúng với tất cả về sau. Trong những cái gì mà có người ta đo đạt được, đong đếm được, cân đo được, nó chỉ xảy ra bây giờ tại đây và trên thân phận của con người. Còn những gì mà xảy ra mai sau thì để mai sau cân đo, đong đếm, định lượng lại được. Tiếp tục. Cuộc đời như vậy đó, chưa có gì ngừng nghỉ và chưa có gì chết đi và cũng chưa có cái gì là không sinh ra. Luôn luôn vận chuyển như vậy đó. Và cuộc sống, cái sống và cái chết luôn luôn ẩn tàng và có mặt. Đại chúng nhớ ha, luôn luôn có mặt trong nhau. Một hạt mầm, trong đó có sự chết ở trong hạt mầm đó. Hạt mầm đó nở ra để sống thì hạt mầm đó cũng nở ra để chết. Một hạt giống được gieo xuống thì cái hạt giống kia phải chết đi. Hạt giống kia chết để rồi cái hạt giống kia mới có thể nảy mầm mà đơm cây kết trái được. Nếu hạt giống kia không chết thì không có cây mới được sinh thành. Hạt giống kia phải chết. Và trong chúng ta đây cũng vậy. Cái con người của chúng ta phải chết. Và cái tham sân si phiền não của mình phải chết. thì Phật quả mới đơm hoa. Ngày nào mà chúng ta không chết cái mà chúng ta đang là, cái buồn vui hờn giận không chết mà nó còn hoài với mình á, thì ngày đó Phật pháp không có ra đâu, Bồ Tát cũng không có ra đâu. Ở đây có bao nhiêu vị đã thọ Bồ Tát giới tại gia? Dạ, gần như là một nửa. Dạ. Bồ Tát giới tại gia là những người phát nguyện đi trên con đường của Bồ Tát, những người mà đã làm xong bổn phận của ta rồi, bây giờ hướng về trách nhiệm và phục vụ cho người khác, phục vụ cho chúng sanh. Và cái phương châm, cái chiêu thức mà Bồ Tát sử dụng vào đời, nó có 6 chiêu. Lục độ ba la mật, 6 chiêu thức đó. Chiêu thức đầu tiên đó là bố thí. Tại sao Bồ Tát đi vào đời mà lại bắt đầu bằng bố thí, mà không phải bắt đầu bằng thiền định hay trí tuệ? Tại vì chỉ có trí tuệ mới vượt thoát khỏi cuộc đời chứ, mà tại sao lại bắt đầu bằng bố thí? Bố thí thì người chưa thọ Bồ Tát vẫn bố thí được mà. Tại sao vậy? Dạ xin thưa. Sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất. Nguồn gốc của sự sinh tử là tham dục. Bố thí là để trị cái tham dục. Tại vì sao? Như chúng tôi nói, từ lúc ban đầu, tất cả những cái chúng ta đang có, hiện có và sẽ có từ trước cho tới nay đều là những cái chúng ta thụ hưởng. Chính vì sự thụ hưởng đó nên mình cần phải đáp trả. Đáp trả bằng cái gì? Bằng sự bố thí, bằng sự bỏ đi, bỏ ra ngoài ta, bỏ ra khỏi cái của ta, không còn chấp giữ nữa. Và bố thí không phải bình thường đối với hàng Bồ Tát, như quý vị đã biết, nó là bố thí ba la mật, tam luân không tịch. Cho nên nói gì thì nói, tu gì thì tu. Nếu anh còn tham, anh còn sân, anh còn si, thì cửa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nhất định có phần. Dạ, nhất định có phần. Còn nếu như tham, sân và si nó nguội lặn trong lòng anh, thì anh không vào trong ba cửa đó nữa. Cho nên chúng tôi nói là tất cả chúng ta đều có đầy đủ những hạt giống như nhau, nhưng mà chúng ta có tạo cơ hội cho nó phát triển hay không mà thôi. Anh cũng có tham, anh có si. Cho nên là ở đời người ta gọi là ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Anh cũng có thân khẩu ý, tôi cũng có thân khẩu ý, Phật cũng có thân khẩu ý, nhưng mà hơn thua là biết cách dùng mà thôi. Chúng ta dùng như thế nào thì chúng ta vượt thoát đau khổ, và dùng như thế nào thì chúng ta sẽ đau khổ dài dài. Và nhìn trong cuộc đời này, chúng ta thấy có những người người ta sống thảnh thơi, sống nhẹ nhàng, sống không buồn phiền, sống không hờn giận, sống một cách nhẹ nhàng và nhu nhuyến trong cuộc đời. Ngược lại có những người cái gì cũng buồn được, cái gì cũng phiền được, cái gì cũng muộn được, cái gì cũng u uất được, cái gì cũng tức tưởi được, cái gì cũng đau khổ được. Thế thì sự đau khổ là hình như nó nằm sẵn trong này và nó chỉ chờ chực thời gian để nó bộc phát ra thôi. Người mà khéo nhất trong cuộc đời là người biết mình làm gì và đang làm gì. Cổ nhân tự tảo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng xương. Có nghĩa là người xưa đó quét tuyết ở trên nóc nhà của mình, còn không có, có lo ngại, không có lo nhìn cái mái nhà của người khác làm chi. Ý nói là trong cái cuộc đời này, chúng ta tự bản thân mình là người có thể quyết định được mọi thứ, còn đối với người khác là những gì mà chúng ta không thể đặt bàn tay của mình đến được. Mỗi người là cả một thiên tình sử, mỗi người đều có vui, đều có buồn, đều có hơn, đều có thua, đều có tốt, đều có xấu. Mỗi người đều có những cái mà người ta giữ gìn, đều có những cái mà người ta mong muốn, đều có những cái người ta đạt được. và mình thì không thể nào làm khác hơn được. Đó là tự bản thân mình chỉ có thể thay đổi được bản thân mình mà thôi. Và đó cũng là yếu chỉ sâu cùng mà Đức Phật dạy là ta là người chỉ là đạo sư thôi, dẫn đường thôi. Còn bản thân của tất cả mọi người là tự thắp đuốc lên mà đi. Tự thắp đuốc lên mà đi. Phật cũng không ban phước, Phật cũng không giáng họa, Phật cũng không làm gì khác hơn. Nếu Phật có đầy đủ phép màu thì Ngài đã cứu cái dòng họ Thích Ca của Ngài thoát khỏi cái vũng máu rồi. Nhưng mà không, Ngài vẫn để cho cái nghiệp của chúng sanh, nghiệp của mỗi người tự làm và tự tạo. Và chúng ta không thể làm gì khác hơn là tự bản thân mình thay đổi chính bản thân mình. Và trong cuộc đời này, xin thưa đại chúng, suy cho cùng là chỉ có tham thôi. Tham mà ra với giống gì hết trơn á. Quý vị có nghe câu chuyện bảy khỉ chưa? À, quý vị biết người ta bắt khỉ bằng cách nào không? Bắt con khỉ á. Hả? À, thì cũng cho ăn thôi. Người ta mới lấy cái trái dừa, người ta khoét cái lỗ ở trên á để rút hết nước ra, xong rồi bỏ cái thức ăn thật là thơm vào trong cái trái dừa đó. Thì khi mà nó thò cái tay vào, nó bóc cái thức ăn ở trong cái trái dừa đó, nó nắm lại. Thì khi nó nắm lại, nó rút không có ra nữa. Nó rút không ra khỏi cái trái dừa là tại vì khi nó bỏ vô thì nó để nhỏ, nó bỏ vô. Nhưng mà khi nó lấy được thức ăn rồi, nó nắm lại để nó rút ra, thì nắm lại rút ra không được. À, chính vì rút ra không được đó mà người ta tới ta bắt thôi. Thì có một con khỉ ở ngoài nó mới nói là mày thả thức ăn ra, mày thả thức ăn ra thì mày sẽ rút được cái tay để mà đi ra thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà nó cứ vẫn nó nắm thức ăn. Tao lấy thức ăn mà kêu tao rút tay ra mà bỏ thức ăn thì còn đâu ăn nữa. Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó. Sở dĩ mà chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta nắm, chúng ta không chịu bỏ ra. Chúng ta không chịu bỏ ra để chúng ta buông xả hết tất cả mọi thứ. Mà sở dĩ chúng ta đau khổ là vì chúng ta chấp chặt, chúng ta nắm, chúng ta giữ. Chỉ cần bỏ ra thôi là hết đau khổ rồi. Không cần phải học hành, không cần phải thực hành gì khác, không cần phải tốn tiền, tốn bạc gì hết á. Chỉ cần anh bỏ xuống thôi. Gánh nặng này bỏ xuống thôi là đời anh bớt khổ. Ấy vậy mà chúng ta không chịu bỏ xuống. Nói chứ lấy đã khó rồi chứ không chi bỏ. Kiếm được đã là khó rồi thì làm sao mà bỏ được. Nhưng mà đại chúng nhớ cho là chúng ta không bỏ cũng bắt buộc phải bỏ. Trước sau gì cũng bỏ hết. Cho nên tập bỏ từ từ. Dạ, đại chúng, chúng ta đành chấp nhận với nhau một cái quy luật không hề chối cãi. Đó là cái chết xảy ra và tất cả đều bỏ lại. Nhưng mà chúng ta nói cho quý vị rồi đó, khi mà chúng ta còn cầm giữ trong bàn tay của mình quyền hành để mình định đoạt số phận của những cái chúng ta có thì chúng ta hạnh phúc. Khi mà chúng ta không cầm cái quyền để định đoạt những số phận mà nó rời khỏi ta thì lúc đó ta đau khổ. Cho nên ngay tại đây và bây giờ chúng ta có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thần thức minh mẫn, cơ thể tráng kiện khỏe mạnh, làm hết tất cả những gì mình muốn làm. Để rồi khi chúng ta nằm yên bất động đó, mình không còn phải hối hận gì nữa cả. Và ngay tại lúc này chúng ta quyết định vận mệnh của mình và quyết định những thứ chúng ta có. Tiền bạc, danh vọng, nhà, cửa, xe, cộ, ghi hết di chúc đi. Để rồi một mai đây, ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, ngày bữa kia, trong tiến trình sinh và diệt của đời sống, chúng ta không biết nó xảy ra lúc nào và xảy ra khi nào, xảy ra bao giờ. Và chúng ta sẵn sàng ra đi, đại chúng nhớ cho. Chúng ta không từ giã nó cũng từ giã mình. Chúng ta yêu thương nó cũng từ giã mình. Chúng ta ghét ghen nó cũng từ giã mình. Nó chưa từng ở lại với ta. Nó trơn tru, nó trơ trẽn, nó không tình cảm gì với mình hết á. Đừng có nói là chồng vợ tình cảm với nhau, cha mẹ con cái tình cảm với nhau, ông bà ruột rà tình cảm với nhau, cho đến cái chết rồi thì tất cả bỏ lại. Cha không thể chết, thế cho con, mẹ không thể chết giùm cho con được. Anh không thể hít thở giùm cho em được. Anh không thể donate cái hơi thở của anh dài 3 năm cho em thở giùm được. Dẫu có thương nhau cũng ở đó mà ngậm ngùi thôi. Định luật khắc nghiệt lắm, và định luật đó chia đều cho tất cả chúng ta. Anh học giỏi, anh học ngu, anh không đi học, anh có job lớn, anh có job nhỏ, anh có tiền nhiều, anh có tiền ít, anh có nhà, anh không có nhà, chúng ta đều được hưởng thụ cái chết như nhau. Màu nhiệm lắm thưa đại chúng. Và khi truy xét về cái chết đó rồi, chúng ta mới thấy cuộc đời này sống có ý nghĩa gì nữa. Sống có ý nghĩa ra sao? Tại vì đôi khi chúng ta không nhìn thấy cái mặt bên kia, chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng ở bên này. Cứ mỗi một ngày là chúng ta đi gần tới cái chết, mỗi ngày là chúng ta đi gần với chỗ xa nhau. Và khi chúng ta mỗi ngày càng đi gần tới chỗ xa nhau, thì ngày hôm nay nếu mà mình sống không có ý nghĩa, thì ngày mai có còn không chứ? Và đừng nói là ngày mốt, ngày bữa kia, hay khi anh chết đi anh an lành hạnh phúc. Dạ xin thưa, không có lấy gì bảo đảm cho anh là anh chết đi anh sẽ an lành và hạnh phúc nếu như ngay tại đây bây giờ anh sống không an lành, không hạnh phúc. Tại vì ngày mai không ai định đoạt lại số phận của ngày mai được, mà chỉ có tại đây bây giờ anh định đoạt anh được mà thôi. Còn là gì? Ta đâu còn gì nữa đâu. Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa, phải không? Về đi. Về đâu? Về với chính ta. Thế đó và xin kể đại chúng nghe, chúng ta còn mấy phút nữa. Câu chuyện của ngài Mila de Reba với lại Gambopa. Gambopa cũng là một vị tu thiền sư rất là nổi tiếng của mật tông Tây Tạng. Ngài cũng là một người thâm giáo pháp, và trên con đường đi hành cước để giáo hóa đó, thì ngài đi lạc vào trong một cái khu rừng. Trong một khu rừng đó thì ngài nghỉ lại dưới gốc cây và nằm ngủ. Trong giấc mơ thì ông mơ thấy có một vị ăn xin, thân hình thì gầy ốm xanh xao, và thấy cái vị ăn xin này nhổ nước bọt vào trong mặt của mình, thì ông ta tỉnh dậy. Ông ta tỉnh dậy thì ông ta tiếp tục đi như vậy. Và cuối cùng đến một cái tu viện, thì cái tu viện này mời ông làm vị tri sự. Tri sự là vị mà coi sóc công việc của chùa. Cho đến một hôm nọ, do lo những cái công việc của chùa tất bật để tiếp đón Phật tử tới tham dự khóa tu học 3 ngày tại chùa Linh Thứ. Cho nên đêm đó Gambopa không có ngủ được, trằn trọc suốt cả đêm. Cho đến sáng cái giờ công phu thì ông ta mở cửa chánh điện. Thì khi mở cửa chánh điện như vậy á, thì Milarepa nằm ngủ ở ngoài hiên của chánh điện hồi nào không hay. Cho nên mở cửa chánh điện, mắt nhắm mắt mở, mở ra là đạp trúng ngài Milarepa. Thì cái vị Gambopa mới nói chứ, cái đồ khùng, tại sao lại đi tới đây? Tại vì đang tức giận mà cả tối này không ngủ. Milarepa mới nói chứ, tại vì hồi tối này lo nghĩ chuyện của tăng chúng quá cho nên không có ngủ được. Thì Gambopa mới giật mình, tại sao ông này lại biết được tâm thức của mình đang nói gì, đang suy nghĩ gì? Và nhìn thấy Milarepa là những người ốm xanh như tàu lá chuối, giống như trong giấc mơ mà mình nhìn thấy. Thế là vị này đảnh lễ và xin làm đệ tử của ngài Milarepa. Milarepa là một vị du tăng rất nổi tiếng và chứng ngộ trong một đời tu hành. Sau khi mà theo Milarepa để học pháp và đi khắp mọi nơi, được thầy chỉ dạy cho những cái pháp môn tu hành khắc nghiệt ở trong núi cao, trong rừng sâu, trong thâm hiểm, trong hang thẳm, thì Gambobha đã đạt được những cái cần đạt được của một đời sống tu hành. Và không còn gì để dạy ngài Gambobha nữa, Milarepa mới cho Gambobha đi độ sinh. Đi độ sinh thì trước khi đi, Gambobha mới nói với Milarepa là: bây giờ con đi thì con xin thầy cho con một lời dạy sau cùng. Milarepa mới nói: ta với ngươi bây giờ không còn gì để dạy nữa, đi đi. Thì cái vị Gambobha này mới đi. Thì vừa mới đi ra khỏi vài chục thước thì Milarepa mới kêu lại: ê, lại đây, ta còn một câu cuối cùng để dạy cho ngươi. Thì khi Gambobha quay lại đó, thì Milarepa mới cởi cái khố của mình, chu cái mông đít ra, nói với Gambobha là: hãy nhìn đây, đây là bài học cuối cùng mà ta chỉ cho ngươi. Thì cái mông đít của ngài Milarepa đó là giống như hai cái đít khỉ, tức là nó chai như vậy đó, để chỉ cho ngài Gambobha nói là: trong dẫu cho ông học cái gì mà cái phương pháp hành không có, và không thực tập, không ngồi trên đá ngồi thiền để chai cái mông đít như ta đó, thì đừng có làm gì khác hơn nữa. Mà đây là bài học sau cùng. Thì hy vọng đại chúng ngồi đây không muốn quý vị chai cái mông đít như là Milarepa, nhưng mà ít nhất thì sự hành trì phải có. Và sự hành trì đó không phải là chỉ ngồi tụng kinh, ngồi thiền không, mà sự hành trì trên thân, khẩu và ý. Ngày nào mà thân, khẩu, ý của chúng ta được thanh lương, được nhẹ nhàng, được thoải mái, được tịnh lạc, thì ngày đó chúng ta mới nói tới chuyện chứng nọ chứng kia. Còn ngày nào mà thân, khẩu, ý của chúng ta không được an lành và hạnh phúc, thì xin thưa, ngày đó chúng ta chưa có nói tới cái gì cả. Và một câu chuyện nữa. Có một vị trưởng giả rất là giàu có. Có một người làm công. Người làm công anh thanh niên này rất là siêng năng, làm việc không bao giờ trễ nải và rất là thật thà chăm chỉ. Thì ông trưởng giả này rất là thương. Và một hôm anh kêu cái anh làm công này lên nói là: bây giờ đó thì cái gì ta cũng có hết rồi, ở đời cái gì ta cũng có hết. Mà riêng anh thì giờ cũng lớn rồi, nên lập gia đình, nên tìm cho mình một căn nhà có ruộng vườn để sinh sống. Đó là mơ ước cả đời của một người làm công. Thì ông trưởng giả mới nói là: bây giờ anh hãy cầm cái cọc này và anh hãy chạy đi. Anh chạy đến chừng nào mà anh cắm cái cọc này xuống đó, thì đất từ đây cho tới đó là của anh, ta cho anh. Đã quá ha. Và anh chàng này cũng cầm cái cọc đó và chạy. Anh ta chạy ngày chạy đêm, chạy hoài mà chưa có muốn cắm cái cọc xuống, là tại vì nghĩ: trời ơi, cả một cuộc đời của mình không có được một tấc đất cắm dùi, mà bây giờ đã có cơ hội này thì tại sao không làm? Cơ hội nằm trong tay, chỉ cần đặt cái cọc xuống thôi là từ đây trở về kia là đất của mình. Nếu mà đất của mình rồi thì là mình dành một chút cho mình, dành một chút cho mẹ, dành một chút cho con, dành một chút cho anh, dành một chút cho em, dành một chút cho người dân, dành một chút cho vân vân. Hoặc là chúng ta bán, hoặc là chúng ta xây, hoặc là chúng ta làm chuồng nuôi gà, nuôi heo, nuôi vịt, vân vân và vân vân. Anh ta chạy xong rồi anh ta đi bộ. Anh ta đi đã rồi, rệu rã rồi anh ta bò. Anh ta bò đã rồi anh ta lăn. Và cho tới lúc anh ta tắt thở thì cây cọc vẫn chưa được cắm xuống. Chưa được cắm xuống. Thì trong cuộc đời này chúng ta cũng vậy đó. Y chang như là anh chàng làm công kia. Chúng ta làm công cho bao người, và chúng ta lăn lộn từ lúc trẻ cho đến lúc tuổi già nua mà chưa từng ngưng nghỉ, vẫn gọi là chưa đủ. Vẫn gọi là đời sống của mình chưa đủ. Chúng ta lo cho chồng, chúng ta lo cho con, rồi bây giờ chúng ta lại lo cho cháu, lo cho chắc. Chúng ta lại lo cho bên này, chúng ta lại lo cho bên kia. Và đời sống của chúng ta hình như là nó chỉ có lo thôi. Lo thôi. lo xong rồi chúng ta chết. Mà đôi khi chúng ta chết còn không nhắm mắt nữa. Hình ảnh của anh chàng kia để thấy được rằng trong cuộc đời của mình á, mình nghe hình như không dính dáng gì tới mình hết. Nhưng mà thật sự nhìn cho kỹ cái cuộc đời từ lúc sinh ra, chúng ta không có việc gì để làm hết. Mới sinh ra không có việc gì để làm. Chúng ta lớn lên học hành có chút việc. Lớn lên nữa chúng ta tự mình đi tìm việc để làm. Và lớn lên tí nữa chúng ta bị cái việc làm nó lôi mình đi. Và rồi cho đến lúc mà chúng ta tới bây giờ, con đã lớn, cháu đã lớn, nhưng mình cũng chưa hẳn đã thảnh thơi. Và thảnh thơi hay không, không phải là do mọi thứ nữa mà do mình nè. Thảnh thơi hay không là do anh thôi. Quý vị cứ nghĩ đi, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Hẳn nhiên ngồi trong đây có quý vị trên 60 rồi. Nếu như lấy cái mốc 60 năm cuộc đời đó để sống đó, thì quý vị đang sống thừa. Phải không? Nếu như ai cũng chết ở tuổi 60 hết thì quý vị đang sống thừa. Nhưng mà quý vị đang sống thừa, cái thời gian thừa còn lại đó, chúng ta có hết buồn, có hết vui, có hết muộn phiền hay không? Chúng ta có hết đau khổ hay không? Hay là vẫn còn muộn phiền, vẫn còn đau khổ như bình thường? Phải chưa? Và suy ra cho cùng, vào trong nghĩa trang, vào trong nghĩa địa, chúng ta nhìn thấy 2 tuổi cũng có, 3 tuổi cũng có, 4 tuổi cũng có, 20 tuổi cũng có, 50 tuổi cũng có, tuổi nào cũng có cả. Thế là chúng ta biết được một điều là giá trị của cuộc sống không phải là ở tuổi tác. Giá trị cuộc sống không phải là ở chỗ anh giàu sang, anh có tiền nhiều, anh có địa vị lớn. Mà giá trị của cuộc sống là anh đã làm gì cho ai. Cho nên qua cái bài pháp thoại ngắn ngủi này, chúng tôi hy vọng là chính bản thân của mình là người có đầy đủ nhất tất cả những cái mà thế gian này người ta có. Chúng ta không cần phải đi tìm nữa. Và làm sao để khơi mở được những hạt giống ở trong ta, những hạt giống lành, những hạt giống thiện ở trong ta. Và chỉ nhờ những hạt giống đó mới đơm hoa, lành và trái ngọt cho mai sau. Và cầu nguyện cho tất cả đại chúng, dẫu cho chúng ta có du hành qua quốc độ nào, dẫu cho chúng ta có lên trời hay chúng ta có xuống địa ngục, do bất cứ những cái nghiệp gì mà chúng ta tạo, thì tâm bồ đề của mình, hạt giống bồ đề tâm đó, luôn luôn được giữ gìn. Khi nào mà hạt giống bồ đề tâm chúng ta còn giữ gìn, thì ngày đó chúng ta còn có sự tu hành và còn có sự chứng quả. Cầu nguyện cho đại chúng chân cứng, đá mềm, để vượt qua tất cả những trở ngại của cuộc đời. Dẫu cho cuộc đời có bấp bênh, có lên xuống, có thịnh suy, có được mất, thì chúng ta vẫn ý niệm được một điều là trong ta nè, từ nhỏ cho tới bây giờ mình đã có hơn thua, đã có được mất, đã có buồn phiền, đã có tốt xấu, chúng ta có đủ rồi, đầy đủ trong ta. Chỉ còn cái mà chúng ta chưa đủ, đó là sống một cuộc đời bây giờ cho đến khi nhắm mắt được bình yên tịnh lạc, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Phật không có dạy cái gì khác hơn cả. Cầu nguyện cho đại chúng luôn an bình. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức Thank you.